Bây giờ là 8:35 chiều ngày lễ Du Lai Phô. Ở đây là cái buổi pháp hội giống như chương trình sinh hoạt thời thứ sáu, vừa tụng lăng nghiêm vừa tụng lương hoàng sám và cứ xen kẽ nhau và tiếng pháp. Mời tất cả quý vị tăng ni chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư trường hạ của Youth Center năm nay, thầy sẽ hỏi quý vị tăng ni thời Đức Phật còn tại thế, tức là những cái tăng ni chân chánh xuất gia mà thời Phật còn tại thế có mấy loại? Có mấy loại quý vị? Nhớ nhà tăng ni thời Phật là những người tu hành chân chính không? Mà có mấy loại? Tùy hỷ có mấy loại?
Dạ, con nhớ là có Tinh Văn, Duyên Giác, A-la-hán, Bồ-tát.
Ồ, cái đó là con kể Thanh Văn. Thật là Thanh Văn là nói chung tất cả những người mà do nghe âm thanh của Đức Phật, nghe lời nói của Đức Phật mà khai thị tu, con đều là Thanh Văn hết á. Kể cái sư phụ cũng là Thanh Văn. Thành mình nghe cái âm thanh của Đức Phật, mình không nghe, nhưng mà bây giờ mình đọc kinh những lời kinh Phật lại mà mình giác ngộ. Mình phải do một cái nhân viên mình nghe kinh, nghe kệ, mình giác ngộ, mới kêu là thanh, thanh văn. Văn là nghe, thanh là âm thanh. Thì tụi con như ngày mấy ngày nay tụi con mở trí huệ cũng là do kêu là thanh văn. Yeah, thanh văn có nghĩa là do âm thanh mà chúng ta giác ngộ. Cái duyên giác đó là do nhân viên. Những cái người này ở trong này, quý vị biết ai là duyên giác không? Kể cả ngài Ca Diếp á, lúc mà ngài gặp Phật á, thì Phật mới nhường cho nửa tòa ngồi. Phật nói cái người này không gặp ta thì cái ông này sẽ tự động nhìn thấy mùa xuân qua nở, mùa đông qua tàn. Và ngay ông đó, ông dựa vào cái thiết nhân duyên và ông cũng giác ngộ được Phật độc giác. Phật độc giác. Cho nên quý vị biết rằng có hai loại. Thật ra một cái loại là Bồ Tát mà thị hiện thanh văn, hiểu chưa quý vị? Và có một loại là tu nói chung á, thời Phật là có những cái loại mà người ta xuống thì thị hiện, chứ đa số đều là Bồ Tát hết. Họ thị hiện đóng một cái vai trò để mà giúp Đức Phật Thích Ca hoằng pháp thôi. Quý vị đừng tưởng bây giờ khi ngài A Nan, Đức Phật nói này A Nan, ông theo ta nhiều đời, ông với ta cùng tu, Đức Phật nói sao ông quên, có không quý vị? Thành ra tất cả những gì đó đều là Bồ Tát thị hiện. Nhưng mà cái đời hiện tại này chúng ta có mấy loại tăng tu chân chính, loại tăng tu chân chính cũng như sau này nè, tôi nói ví dụ như nè, bất cứ một cái dòng pháp nào mà cái đời mà pháp này của Đạo Phật Việt Nam cũng đều có hai loại tăng. Là một tăng là một loại tăng tu là cái gì quý vị? Một loại tu là cái loại tự lợi xuất ly thế gian, tức là cái loại đó họ không có ra hoằng pháp độ sanh mà họ tự tu. Cũng như thầy bảo đảm những đệ tử xuất gia của thầy trong này, sau khi thầy không còn ở cõi đời này nữa thì sẽ có hai loại. Một loại đó kêu là nhập thế hoặc dương chánh pháp, và một cái loại là coi như họ tu tự lợi, họ không có, coi như là họ tu tự lợi và họ coi như là tự lợi và coi như là họ xuất ly thế gian, họ không có muốn nhập vào thế gian. Còn một loại là nhập thế hoặc dương, thì thầy không biết trong này loại nào là xuất thế và loại nào là nhập thế. Cái loại mà tu cho mình là xuất thế, có nghĩa là không dính líu tới thế tục, tu tự giải thoát cho mình. Cũng như là hồi sáng thầy có nói vấn đề hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh, ngài là cái cổ thụ, ngài đã qua đi rồi, ngài là một thiên tài dịch kinh của Việt Nam. Tất cả những cái gì mà thầy trò chúng ta hưởng được ngày hôm nay là có công đức của ngài. Nhưng mà hồi sáng thầy có hỏi cô Huệ Hồng Thủy, Thì tâm sự tôi hỏi cô, tại sao hòa thượng không có ai ra thì cô nói theo con là một hạt cát, cái đệ tử coi như là nhỏ bé ở trong cái dòng pháp của dạng đức. Nhưng mà con biết là đa số các sư huynh, sư tỷ của con đều tu là tự lợi. Các vị đó không có ra mà coi như nhập thế hoặc dương chánh pháp. Thì tôi hỏi tại sao? Thì cô nói trời ơi, ra ngoài đời mà làm cái nghề mà hoàng dương chánh pháp đụng chạm dữ lắm, thì như vậy thành ai cũng chọn con đường là coi như mình coi như tu xuất ly thế gian đó. Thành ra trong này thầy bảo đảm, như sư phụ bây giờ là sư phụ là coi như là nhập thế hay xuất thế rồi quý vị?
Nhập thế.
Nhập sư phụ đã có thời gian dài xuất thế ẩn tu, nhưng mà cái thời gian đó thật sự không có gì hạnh phúc bằng nếu mà tự lợi. Lúc đó có ai ghét sư phụ không quý vị? Không ai ghét một cái tên không lét hết, không ai ganh tị một cái tên vô danh tiểu tốt hết. Thành ra khi sư phụ về giảng pháp ở chùa Vũ Trung, mà Vũ Trung còn không biết tên thầy là gì nữa, cứ bà hỏi thầy gì kêu thầy núi thôi. Một thời gian lâu lắm Vũ Trung mới biết tên sư phụ, đúng không Vũ Trung? Đa số không ai biết, nhưng mà thời gian đó. Cho nên sau này thầy nói đây với tăng ni biết, khi tụi con chọn con đường coi như là nhập thế để hoàn truyền chánh pháp, tụi con phải đương đầu với tất cả những cái chuyện ở cõi đời này. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi hỏi cho quý vị thấy đơn giản thôi. Hai người bạn rất thân nhau, nhưng mà đùng cái đó một người bạn mà vào trong quân đội cùng học một quân trường, hồi đó cùng học đậu tú tài, rồi vào cùng một trường sĩ quan. Nhưng mà một người qua Mỹ học rồi cái người đó đổ cao, và một cái người học rồi không ra trường bị đuổi về, là thấy cái tình bạn nó đã sứt mẻ chưa quý vị? Sứt mẻ rồi. Rồi bây giờ cùng vào tu vậy tụi con thương yêu nhau đó, nhưng mà sau này cùng thọ đại giới một lượt, rồi từ từ có người lại đi vào con đường xuất thế. Xuất thế rồi tụi con hoàng dương chánh pháp, tụi con bắt đầu được ở ngoài biết. Do có những người không hoàng dương chánh pháp ở trong chùa làm những cái chuyện tự lợi và không ai biết hết, nhưng những cái người đó thì ít có ai biết đến, thì ít có kẻ thù. Cho nên cái gì nó cũng có cái giá để trả hết. Thật ra khi sư phụ chọn con đường này, quý vị thấy rõ hai con đường. Con đường của sư phụ đi là cái con đường là coi như nhập thế để mà đương đầu với tất cả những cái gì mà sư phụ. Khi mà rào nhập thế, chúng ta phải dám nói, dám làm và dám hy sinh. Tôi nói rõ cho tụi nghe. Thành ra cái con đường thầy không biểu cho con người nào phải nhập thế, người nào xuất thế. Nhưng mà cái người nhập thế là cái người đó phải chấp nhận tất cả những dư luận, chấp nhận tất cả những cái thị phi, chấp nhận tất cả những sóng gió. Để mà gì? Để mà hoằng dương chánh pháp. Cho nên con đường tu mà quý vị sau này thầy không biết ai sẽ nhập thế, ai sẽ xuất thế. Cả một cái hệ thống như vậy, quý vị thấy cả một cái hệ thống của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Trí, nhưng mà không có một người để mà ra mà nhập thế hoằng dương chánh pháp, vì người ta rất sợ cái chuyện ra đối đầu. Thành ra không có trách gì ở Việt Nam, nếu mà tên nào mà ra mà đương đầu cỡ sư phụ thì tên đó chắc cũng không sống lâu đâu. Cho nên cái chuyện ngay tại Hoa Kỳ này cũng vậy, ngay tại Hoa Kỳ này cũng vậy. Quý vị tưởng dễ lắm hả? Cái mạng người ở Hoa Kỳ này á, thật ra nếu mà không có sự hộ pháp là nó sẽ nói bỏ vài ngàn là có người mấy người khùng nó bắn ra. Có không quý vị? Rất là rẻ, rẻ lắm. Ở đây súng ống đầy đủ hết, và nó có thể tạo ra những cái tai nạn xe hơi, hiểu chưa quý vị? Cái chuyện nó rẻ rẻ. Khi mà tạo ra xe nạn xe hơi, nó chỉ mua bảo hiểm là có như bảo hiểm đời. Quý vị có thể nói không? Thành ra những cái chuyện ra hoằng dương chánh pháp, tụi con là tăng ni tụi con biết, thầy không có suối tụi con phải ra hoằng dương đương đầu với tất cả những sóng gió ở Hoa Kỳ này. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy rằng đời mạt pháp, những tỳ kheo tu hành chân chính, những tỳ kheo đúng theo chánh pháp, thì những ác tỳ kheo súng nhau để mà đánh phá. Có không quý vị? Cho nên bây giờ cái thời buổi này có nhiều người hỏi thầy, tại sao ở đây 10 người như một, họ đã là không có muốn dính líu cái chuyện chính trị, không có làm được gì cộng sản, tại sao thầy lại làm những cái chuyện đổi đá giá trời? Thì trả lời giùm tôi đi, tại sao tôi biết thầy tu, tại sao thầy, nếu mà thầy thật sự thầy áp dụng lý bát nhã, thầy định đủ người cộng sản hết á, thầy làm lợi ích cho chúng sanh dữ lắm, người ta sẽ nghe pháp thầy nhiều lắm, ở Việt Nam cũng đất lợi cho thầy lắm. Tại sao mà thầy tin đi, thầy mà chuyển hướng thì về Việt Nam nó trải thảm đỏ cho thầy giảng đó, nên là thầy đừng đụng chạm gì hết. Tôi cười, tôi nói nè, tôi hỏi ông một câu trước khi tôi trả lời. Trong gia đình ông có 10 người con, nếu mà trong gia đình ông có 8 người mà đi đúng đường trở thành là những người tốt à, bây giờ ông là bậc cha mẹ nha, ông có 80 người con mà 8 người nó học ra bác sĩ, kỹ sư, hoặc là nó ra những cái người businessman, hoặc là nó làm những người mà cái hành nghề realtor, nó làm những cái hành nghề công chức xanh thiện nghiệp để mà nó nuôi sống, thì ông vui không? Nó vui. Tôi nói rồi bây giờ á, lúc đó ông làm gì bây giờ? Tôi không cần làm gì, từ đây 8 phần 10 tôi là tôi thấy khỏe rồi. Là mình đối với hai thằng kia nó không có nâng người thì sao, thì 8 anh em nó có thể trợ giúp cho nó cũng được, nó không đói. Rồi tôi hỏi ông bây giờ 50% là nó hư hỏng, xì ke, ma tí, đỉ điếm, và 50% mà nó nâng người thì ông tính sao? Ông nói cái này chắc tôi cũng phải là lo, là tôi lo tôi cũng phải thủ. Rồi tôi hỏi vậy như bây giờ đó, nếu trong gia đình ông mà 10 đứa con mà 9 đứa nó hư hỏng rồi, thì bây giờ ông buông xuôi luôn hay sao? Ông nói đâu được chứ, 9 đứa là tôi phải nhào tôi làm cho nên. Thì tôi cũng vậy đó. Vì trong đạo Phật ở Hoa Kỳ này, 9 đứa chủng tử Như Lai nó đã buông xuôi hết rồi. Ông bắt tôi làm sao? Tôi phải nghe lời của ông là tôi cần phải đi cài, tôi phải lên tiếng để tôi dựng chạy, tôi bảo vệ, phải không ông? Đúng không quý vị? Nếu tất cả ở Hoa Kỳ này mà 9 người trong cộng thẹn trong cộng đồng, trong gia đình quý vị thấy rõ ràng như qua Mỹ nó đang chơi hết, nó không quên về, nó bỏ cha mẹ đây, thì quý vị làm sao? Quý vị cảm thấy đi cài nhiều hơn nữa. Tôi hỏi xong cái ông chịu thua. Đó là những cái lý thầy tâm sự, đây là những lời tâm sự của thầy. Thầy không xúi tụi con ra để mà nhập thế hoằng dương chánh pháp đâu, vì con đường này là con đường trong gai, con đường trong gai. Bây giờ quý vị thấy những cái sai cái trái, quý vị phải nói chứ, mà nói là có kẻ thù hả? Có kẻ thù. Cho nên những cái mà thầy muốn highlight trong cái mùa hạ năm nay. Rồi bây giờ tôi đi hỏi quý vị, địa ngục có thật hay không? Địa ngục có thật hay không? Thật sự khi mà chúng ta đã từng ở địa ngục rồi đó, nhưng mà chúng ta không biết. Làm sao mà tôi đố quý vị, làm sao mà quý vị biết chung quyến ta ở địa ngục mà thiên đàng có không quý vị? Có trời có không quý vị? Có. Mà bây giờ tại sao thầy trò chúng ta, tôi bảo đảm mình biết mình đỡ địa ngục rồi, đối với gì chứ mình mà chúng ta ở địa ngục nhiều hay ở thiên đàng nhiều? Bây giờ mình tưởng tượng tới cái cảnh mà trong kinh Địa Tạng nói đó, quỷ sứ nè, cắt đầu nè, chảo dầu nè, cái đó mình hiểu liền. Mà nói về cái cảnh đó cõi trời mình không biết cái gì nè, cho thấy rằng mình ở địa ngục nhiều hơn thì nó nằm trong tạng thức này. Nói địa ngục cái tưởng tượng ra liền, mà nói tới cái cõi trời cái tự nhiên mình mù trắc. Cho thấy thầy trò chúng ta ở địa ngục nhiều hơn ở trên đường, phải không? Rồi bây giờ đi tới một chuyện sâu nữa nè. Ủa bây giờ địa ngục ở đâu? Thầy ơi, Hoa Kỳ nó hoang tới ở dưới mà những cái mỏ dầu sâu lắm rồi mà không thấy địa ngục. Ủa mà thiên đường á hả, thì Hoa Kỳ nó lên cung trăng rồi. Những cái hệ thống satellite nó đã chụp hết những cái dải ngân hà cách đây hàng triệu năm ánh sáng, có không vậy? Ủa mà sao không thấy thiên đường nào hết hả? Như vậy nếu mà tôi nói không có địa ngục thì tôi giống như cái tên mà sư Quốc Danh Thích Tịnh Từ, Thích Nhật Từ, hủy đá không kinh địa ngục, không có kinh Địa Tạng. Nhưng mà tôi nói có địa ngục thì tôi phải chứng minh. Mà bây giờ hai cái này nó rắc rối giữa hai cái này nè. Cái bộ kinh Kim Cang, cái gì có tướng thì giai thị hư vọng hả? Ủa kinh Kim Cang nói câu đó thì bây giờ sao? Kinh Địa Tạng thì nói hả, người nào mà không tin cái bài kinh này nè, thấy không, rồi phỉ báng nè, nói không có tin á, chỉ cần phỉ báng hoặc phỉ báng trước mặt hoặc phỉ báng sau lưng thì nhớ nghe nè, người đó sẽ đọa vào cái địa ngục A Tỳ. Thì khi thế giới này quải xong qua thế giới khác, thế mà không, đó là chỉ là nói sau lưng, cái huống gì tự mình mà nói thì tôi bữa nay tôi nó không có địa ngục là tôi đọa bằng gấp trăm ngàn lần. Trong kinh Địa Tạng có không vậy? Mà kinh Địa Tạng cũng là kinh Đại Thừa, kinh Kim Cang cũng đến Đại Thừa. Cái gì có tướng là giai thử hiệu vọng. Rồi bởi vậy ông Phật Thích Ca ở trong 49 năm ta không nói lời nào hết. Cái này là phải hiểu tới nơi tới chốn nha. Chắc chắn là lời Phật không nói láo. Địa ngục Mà rõ ràng, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị đọc lại những cái cuốn sách Life After Death của hàng trăm khê, có hàng ngàn khê mà những bác sĩ ở trong phòng coi như là hồi sinh, các phòng ER rất nhiều, họ kể lại khi họ chết 15 phút, họ chết 20 phút, mà kể cả cái ông Phật tử mới đây nhất, cùng dù Trung biết cái ông ở trên Seattle mình đó, ông đi làm bị tai nạn chết, ông thấy ông xin ra, ông còn sống thật sự đó. Bữa nay ông xuống đây thôi, từ cậu nó xuống, thì ông cũng không thấy địa ngục, nhưng mà ông thấy thiệt. Ông đọc, ông thấy những cái đúng, ông thấy người cứu quả. Khi mà lật cưa xe cứu ông ra đó thì họ tỏ những hào quang rất là tốt. À, người nào mà lật cứu ông khi xe bị nạn, ông thấy ông chết rồi vợ, ông thấy cái hồn xuất ra, ông thấy ông nằm đây này, rồi cảnh sát rồi phai đợt lên dịch điện, thấy hết rõ, mà ông cũng không thấy cái địa ngục, mà ông cũng cũng không thấy cái quỷ đến đó nữa. Ông chỉ thấy là những cái hào quang của những người lính mà họ cứu, họ nhào là họ cứu ông, thì nó tỏ ra những hào quang rất đẹp, như là trong cái kinh mà Thanh Trung Ấm nói. À, những cái kinh mà của bên bên kia cửa tử của những vị Tây Tạng nói như vậy. 800 tới 1000 trăm của những cuốn sách mà bên kia cửa tử, những người đã chết rồi trở về, họ không thấy ở địa ngục, mà họ chỉ thấy sau đó họ đang nằm vậy, cái họ thấy tự nhiên họ bay lơ lửng lên chỗ trần nhà, rồi trên cái những cái tủ như vậy, chẳng hạn về trên cái speaker mà trên đó có những cái sâu chìa khóa, mà ông bác sĩ ông quên mất chìa khóa, ông bay lên cái cái sâu chìa khóa nằm ở trên đó, rồi chiều y tá tìm, rồi ông nhìn xuống thấy một cái thây thân ông nằm ở dưới bất động như này hả. Rồi cái ông thấy ta đang suy nghĩ, thấy gì ông thấy cảnh là ta khóc, thành bác sĩ là dùng cái hô hấp nhân tạo, và đồng thời ông thấy ông nhẹ nhàng lắm, và đồng thời vừa thấy về xong thì ông thấy một cái đường hầm cuốn hút ông bay ra, bay thì ao ra đi một cái loại, ra đó có một cái vị thiên thần đứng chào đón ông. Và khi ra tới đó rồi thì bắt đầu họ lại gặp những người đã chết trong những cuốn sách Life After Death, nó là không, và sau đó cái họ tự nhiên họ thấy họ bị cuốn hút bởi cái xác, và họ nhập lại về, và họ thấy họ rất là nặng nề khi họ được hạnh phúc họ ra. Hàng trăm khê cũng không thấy cái khê nào mà nói về cảnh địa ngục hết. Bây giờ đọc những cuốn sách đó có không quý vị? Thì bây giờ nếu mà những đứa trẻ nó sinh trưởng ở Hoa Kỳ, bây giờ tụi con là những người sinh ở Việt Nam, phải không? Tụi con bị cái văn hóa Việt Nam được rồi. Thượng tọa sư phụ nói cái gì nghe cái đó đi, không nghe đó thì đời sau đỏ cái này đỏ cái kia đỏ cái nọ, có không quý vị? À, nghe cái đó bị phỉ báng nè. Mà quý vị có nghe rõ không? Trong kinh Địa Tạng nó nghe mà không tin đó, mà nó phỉ báng, hoặc phỉ báng trước mặt, hoặc phỉ báng xe sau lưng đó, đó kinh khủng lắm. À, cũng kinh Phật nói, mà trong một đoạn kinh Phật nói này, quý vị nghe ta chế tin, mà quý vị phải dùng trí huệ nghe cái đó có đúng hay không, thì mới đó mới là chánh kiến. Dù lời nói sau khi Như Lai nhập diệt, dù lời nói đó đừng tin là người nói xuất thân từ bổn A La Hán hay là một cái bậc trưởng tọa ngồi trên đây, mà tụi con phải dùng trí huệ coi cái lời nói đó có đúng không, giờ con mới tin. Trời Đức Phật nói kỹ mà, bây giờ mình dùng trí một bên này nói dùng trí huệ phán xét là coi như hù liền đỏ địa ngục, phải không? Một bên á thì Đức Phật nói phải dùng trí huệ, đừng có tin, đừng tin một cái vị nào có những đoạn kinh, đừng tin lời nói xuất thân từ một cái vị đó là ông nhà giàu, đừng tin lời nói xuất thân là ông có bằng cấp, đừng tin nói là ông thượng tọa, đừng tin là ông là trụ trì, đừng tin những lời nói nào mà xuất thân từ những người có địa vị trong xã hội, mà tụi con hãy dùng cái lời của người đã nói rồi so sánh với lời nói có hợp không, có hợp không nhỉ? Phật có nói câu đó vậy, trời, hai cái kinh nó mâu thuẫn hoàn toàn. Cái gì có tướng thì giai thiện hư vọng, nếu mà nói như vậy cực lạc cũng hư vọng luôn, cõi trời cũng hư vọng. Bây giờ cõi thế gian này hư vọng mình chấp nhận nè, cái quả địa cầu này sẽ quậy nè, ha, cái dưới sơn tơ này sẽ quậy nè, cái làng ở Di Đà này sẽ quậy nè, cái đó đột nhiên. Nhưng mà cái kia đó mình không rớt tới được, thành ra từ trước tụi con phải ngồi suy nghĩ lại cho kỹ. Như vậy địa ngục ở đâu? Nếu mà nó không có địa ngục cũng đỏ địa ngục, hả? Phỉ báng cái Địa Tạng, mà mày nói tin có địa ngục thì mình lại phỉ báng Kinh Kim Cang, hả? Trả lời đi, để hiểu chúng tin đọc cái đó mà. Những cái này khi chúng ta là tu sĩ, hả, mà những thế hệ sau này nó hỏi cái đó mình phải khai thị được, hả? Bây giờ tương tự mà khai thị nè. Bây giờ tôi sẽ nói là có tất cả các thế giới ở trong cái thái dương hệ này, quý vị có biết không? Trái đất chúng ta đứng hàng thứ ba trong thái dương hệ, tức là solar system. Cái gần nhất cái kêu là thủy tinh, cái kế nữa là cái gì đó, quý vị? Kim tinh. Kế là quả địa cầu. Kế nữa là cái sao quả. Rồi kế nữa là cái gì? Mộc tinh. Rồi kế nữa là cái gì nữa đó? Thổ tinh. À, thổ tinh có một cái dòng đai rất là đẹp. Rồi kế đó là tử dương tinh, kim ngân tinh, là có những nó chấp nhận có 9 cái. Tuy nhiên, chỉ có quả địa cầu chúng ta không xa mặt trời quá để lạnh đá băng giá, và không gần mặt trời quá để mà nóng cháy. Và trái đất của chúng ta có một cái sức hút để giữ được cái bầu khí quyển. Quý vị có biết rằng nếu không có bầu khí quyển này thì chúng ta không tồn tại tại đây. Thứ nhất, tại sao phi hành gia lên trên cung trăng người ta lại không dám ở lâu? Vì trên cung trăng không có bầu khí quyển, cho nên cái sự bức xạ từ mặt trời khi lên trên đó mà lần sóng mà bảo mặt trời đó, khi nào nó thổi lên một cái, nó đánh ra một cái lần, tức là phóng xạ, phi hành gia sẽ bị chết. Cái thứ hai, nó không có bầu khí quyển để bảo vệ. Ở trên trời nó có những cái kêu là dân thạch. Dân thạch kêu là sao quả, sao chổi đó. Nó bay đi với tốc độ 17-20 ngàn cái số một giây đồng hồ. Nó bắn trúng được, bởi vì mặt trăng nó lổ lổ lởm như vậy. Cho nên phi hành gia sẽ chết. Thứ ba là phi hành gia trên đó bật bằng một bộ đồ rất là kính để mà bảo vệ. Bảo vệ không khí, tại trên nó không không khí. Mà chỉ cần phi hành gia mà dắt té trúng một miếng nhọn, nó lũng cái đó coi như cái mạng sống phi hành gia xong. Cái thứ tư là cái mặt kiếm của phi hành gia là nó để nhìn thấy, té đập bể cái cũng chết. Mặt thứ năm nữa là nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm nó chênh lệch nhau. Ban ngày nóng trên 200 độ, ban đêm lạnh trừ 100 độ. Cho nên bộ đồ rất là đặc biệt của phi hành gia. Cho nên ở trên đó không có nước biển, cho nên bầu trời ở trên mặt trăng là màu đen. Vì không có sự coi như không khí, cho nên nó không có thấy màu xanh như chúng ta. Nhưng mà sao? Ở trên đó là ai ở? Loài người lên đó nó không thấy ai ở đó. Mà trong kinh Đức Phật nói đây là cung mặt trăng, cung mặt trời. Anh An, ông nhìn lên trên, ông thấy cung mặt trăng, cung mặt trời cao nửa cõi trời tới thiên nhiên, cao nửa cõi trời đâu lợi, phải không quý vị? Nhìn xuống thì thấy kỳ đại quy cốt, nó kính nó lên, nhưng nó nói hoài. Như vậy, chúng ta phải nhìn thấy. Tóm lại sau khi thầy nghiên cứu bên ở bên Hiển Tông không có nói cái gì hết trời, hoàn toàn nói u ao ớ mà không đầu rồi. Bên Mật Tông nói rất là rõ, con người chúng ta được cấu tạo bằng gì? Tứ đại: đất, nước, gió và lửa. Bốn cái chất này mà khi lâm chung quý vị thấy rõ, khi nào người đó thở cá tức là người đó là cái quạt, cái khí đại không còn nữa. Người nào bị phù thủng là cái người đó dư thủy đại. Người đó bị nóng là cái người đó dư hỏa đại. Người đó bị lạnh là người đó thiếu hỏa đại. Cho nên đất nước gió lửa hòa hợp thì còn mạng sống. Đất nước gió lửa không hòa hợp là chết. Cho nên có những thế giới người ta chỉ có cái gì? Thức đại. Thức đại tức là có thần thức. Và tưởng đại. Hai cái đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong chiêm bao, quý vị nằm mơ thấy cha quý vị về bóng mộng, mẹ gì quý vị về bóng mộng, quý vị nói chuyện với những người mà đã chết, như vậy cái hình ảnh từ đâu mà đến? Trong chiêm bao quý vị nằm, quý vị thấy ma rượt. Trong chiêm bao quý vị thấy những cảnh mà, ví dụ như hồi xưa những người đi lính thấy những cảnh đánh nhau, thì những cái cảnh đó từ đâu mà ra? Có hay không? Thì chỗ này chúng ta phải đi ngược về Kinh Quán Nghiêm, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Có cái câu đó quý vị. Tất cả những sự việc trong thế gian này đều do tâm tạo mà ra. Thì bây giờ chúng ta nhớ nương vào cái câu đạo Phật là cái đạo di tâm, đạo Công giáo là đạo di linh thần quyền, đạo Cộng sản là di vật. Chúng ta phải thấy rõ chúng ta là di tâm, tất cả là di tâm, nhớ nha. Bài kinh Quan Trọng chúng ta cũng là bài kinh Quan Nghiêm, nói là nhất thiết di tâm tạo. Bài kinh Bát Nhã cũng là Bát Nhã tâm kinh, phải không quý vị? Và bài kinh Phật Hoa cũng là khai thị Phật ngộ nhập tri kiến, cũng là cái Phật tánh trong tâm. Và bên Công giáo đó thì có là di linh thần linh, và bên Cộng sản cho là di vật. Chắc chắn chết hết ba cái lý thuyết, thì chúng ta phải nắm căn bản rõ ràng như vậy. Tóm lại, những thế giới khi sanh về cõi trời, loài đó kêu là loài gì quý vị? Quá sanh. Khi sanh xuống địa ngục kêu là loài gì quý vị? Quá sanh luôn. Sanh về loài người kêu cái gì quý vị? Thai sanh. Những loài thai sanh là cấu tạo bằng bốn chất: đất, nước, gió, lửa. Loài quá sanh cấu tạo bằng hai đại: thức đại và tưởng đại. Họ sử dụng, tức là họ chỉ có thành thức thôi, hiểu chưa? Thì hỏi cho quý vị, khi quý vị là có tứ đại quý vị nóng, nhưng mà khi cái thần thức nó đâu có nóng được, hiểu chưa? Thành cái thế giới mà ngay cả quả tinh của mặt trời đối với mình thì nóng, nhưng mà cái thế giới thức đại không có nóng. Thành tôi bậc tông nói rất là rõ, nói rất là rõ. Thành ra chúng ta phải từ từ đi. Rồi bây giờ thì chúng mình có điều một không nè. Khi cái chúng sanh, quý vị trong đọc kinh á, một ngày một đêm 100 lần chết, 100 lần sống, có không quý vị? Quý vị đọc kinh Địa Tạng thôi, địa ngục nó cao bao nhiêu, quý vị đọc cái giọng coi nè. Ai à, lấy cái kinh Địa Tạng một cái phẩm địa ngục đọc kinh cho thầy cái đoạn ấy, cái kinh có cái niệm Địa Tạng thôi. Bữa nay tôi phải khai triển cái vấn đề này, cái vấn đề mà không khai triển thì chúng ta không thể nào ngồi đây để dạy cho những đứa trẻ sau này được. Lấy kinh Địa Tạng thầy mở ra chỗ mà địa ngục. Chỗ địa ngục đây có rồi nè, không đưa đây, đưa đây để thầy không có đặt, để thầy lấy ra. Ở trong này có cái phần mà nói về địa ngục. Địa ngục vô gián cho lại là sao hả? Tại sao gọi là vô gián? Cái chỗ này thứ nhất cái chẳng gọi là vô gián. Trời, người, quỷ, thần, bất cứ ai mà phạm tội cũng đều đọa vào đây hết, hiểu chưa quý vị? Cái thứ hai, ở trong giờ này còn chú gián nó có một cái giường rộng, mà một người nằm cũng chặt cái giường đó, mà 10 người nằm cũng chặt cái giường đó, phải không quý vị? Hai cái đó cái điểm. Rồi một ngày một đêm 100 lần chết, 100 lần sống lại, dù cầu muốn ngừng một giây cũng không được. Rồi cái địa ngục đó, ai mà lãnh đảnh dùng có cái tranh nào mà nó nói là cái địa ngục cái chu vi bao nhiêu dặm đó, bao nhiêu đó mấy không thứ năm phải không? Để tôi coi địa ngục nó mới chiều dài bao nhiêu. Quyển Trung hả, phải không? Phẩm thứ năm không thầy nhớ, hỏi đi coi kỹ rồi cái gì ngồi cảm thấy tại khi nó nhiều có mấy lần nói về địa ngục lên, nhưng mà quý vị coi tự coi rồi thầy mới nói chuyện để lật ra. Nói về cái địa ngục đó, cái chiều dài chu vi bao nhiêu đó, một muôn. Quý vị làm ơn lấy dùm cái đó ra thì tôi sẽ nói cho nghe. Chúng ta đo cái chu vi của cái địa ngục, chúng ta sẽ thấy một sự mâu thuẫn. Quả địa cầu chúng ta đường kính là bao nhiêu quý vị? Khoảng 11.000 mét.
Hả? 10.000 km.
À, khoảng
11.000 km chu vi.
Không không, đường kính.
Đường kính là 10.000.
10.000 km là 10.000 mấy à? Đường kính đó.
Dạ.
À, đường kính là 10.000 km. 10.000 km tính là dặm, khoảng 6.000 dặm vậy phải không? Đúng không quý vị? À, nhưng mà... Chu vi của địa ngục chu vi nó đọc bài nhưng mà tại nó nhiều phẩm đó nên tôi muốn tôi không cái chỗ mà để nói cái chu vi của địa ngục nó giải thích không, ông chỉ đưa cho ông không cần coi, ông đưa coi chỗ nào đây nè, đây là chỗ này. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội trên đó thì phải đọa vào ngũ vô gián tội, nếu tạm ngừng sự đau khổ chừng phẩm một niệm cũng không được. Thì trong này quý vị thấy nè, hoặc là trước nữa, tại sao mà sanh tổn chúng ta phải để nghệ cái phẩm này nè. Bà Ma Phu Nhân để coi, lúc đó Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắc tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo thế nào? Diêm Phù Đề là cõi nào quý vị? Cõi địa cầu chúng ta kêu là Nam Diêm Phù Đề. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi không Phật Pháp, nhận đến bậc thanh văn bất thiên Phật cũng sai khác. Bây giờ cùng học với thầy ở đây, tất cả trình độ quý vị chứng ngộ đều sai khác. Đúng không quý vị? Ngồi đây với ăn uống mọi cái cảm thọ sai khác, thì ai cũng cả ông Phật cũng không có giống nhau nữa. Hào quang Phật Di Đà khác, hào quang Thích Ca mỗi một quốc độ khác nhau. Cho nên địa ngục cũng sai khác không giống nhau. Bà Ma Gia Phu Nhân là bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chưa cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh Mẫu, trong mong ngày lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lệnh nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng: xin thính giả nói cho Bồ Tát lực thực. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục, mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Mình để ý, cái loại mà bất hiếu với cha mẹ, cái loại này sẽ đọa vào vô gián, không bao giờ ra khỏi được. Rồi như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thanh Phật bị thương chậu chảy máu, khinh chê ngôi tam bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào ra khỏi. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thượng trụ, tức là vô cướp đất chùa đó, chùa đang ở vô chiếm đất, cấp đất của chùa, rồi ô phạm tăng ni. Ô phạm tăng ni tức là vô hãm hiếp mấy cái cô tăng ni, cũng đó làm ô nhục đó, ô phạm vào cái tăng ni. Hoặc tư tình làm sự dâm loạn trong chúng chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Rồi như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, tức là giả làm tu sĩ, như là sư quốc danh rồi vậy đó, mà kỳ thật chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng nữ cư sĩ, tạo nhiều điều ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống dân gian của nhà chùa, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục. Bây giờ chúng ta phân loại nè. Bây giờ thấy từ lỗi thứ nhất, cha mẹ mình chẳng hiếu thảo cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục. Cái lỗi này quý vị nghĩ coi, cha mẹ nó mà nó còn giết thì cái lỗi này là cái gì quý vị? Hả? Cái lỗi này nó ác không quý vị? Cái lỗi này mà cha mẹ nó giết, là cái lỗi này là cái tâm nó sân si không tưởng tượng được. Ai đứng ra để đính đọt cái tội nó đây? Ngài Địa Tạng này cũng không xử tội, Vua Diêm La cũng không xử tội, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không xử tội, Phật A Di Đà không xử tội. Ai đứng ra? Chính cái tâm mà sân si của nó đứng ra cho nó quyết định. Cái tên này mẹ nó cũng giết được, phải chưa chưa nha? Đó. Thì cỡ ai nó cũng giết hết. Cái lỗi thứ hai nữa là quý vị thấy, lỗi thứ hai xâm tổn của thượng trụ. Cái lỗi nào mà dám vô cấp chùa rồi hãm hiếp tăng đi, cái lỗi này thôi cả đời nó cũng không có tha được. Dễ sợ không? Rồi cái lỗi là chúng sanh giả làm thầy sa môn, mà kỳ thật tâm sa môn, cái lỗi này là quá sức quá sức. Cái lỗi đó bây giờ, mà nói chung là những sư môn đạo tạo đời. Rồi, những cái lỗi đó, bây giờ quý vị nghe nè, bây giờ kỹ cái đoạn này nè. Nói về địa ngục cô gián, giáp dòng một thần hơn 8 muôn dặm. Một dặm là bao nhiêu? Hơn 1 cây số. Đúng không? Cái số 6. Quý vị nhân 8 môn giọng tôi nó lớn hơn trái đất mình bao nhiêu quý vị?
Một giọng của người Tàu có là 600 mét.
600 mét. Thì bây giờ con lấy là 8 môn, 1 môn là 10.000. Hả? Mà 80.000 giọng của người Tàu. Lớn không?
Dạ khoảng
chia đôi cũng còn 40.000.
40 mấy ngàn cây số.
Như vậy cái ngục này nó lớn hơn quả địa cầu này dữ lắm rồi. Quả địa, như vậy cho thấy rằng địa ngục này không nằm ở quả địa cầu này. Hiểu chưa quý vị? À, tôi muốn chứng minh để khi mà chúng mổ xẻ theo khoa học thì ở trong đây địa ngục không nằm ở đây, mà địa ngục là một cái trái lớn hơn. Thì ở đây trái đất chúng ta như vậy, mà có những trái mình coi ở trong thái dương hệ, nó có những trái nó tương đương với cái đường kính đó. Hiểu chưa quý vị? Thì nói đây cái địa ngục này nó to như vậy, 4-5 lần trái đất, thì nó phải nằm trong những thổ tinh, mộc tinh, hay là những cái gì quả tinh với mình ở gần gần như nhau. Thì như vậy nó nằm ở thế giới đó, thì nó sẽ lạnh. Hiểu chưa quý vị? À, rồi nó ở đó đó, chúng sanh loại đó là nó không phải như chúng ta. Nó ở đó nó vẫn bị những cái trận mà, quý vị biết tại sao mà quả địa cầu chúng ta thoát được không? Khi một cái đám mà quẩn thạch nó đi qua, kêu là sao, sao chổi đó, sao chổi là gì trong trong kinh mà về mặt tông, đó là những trái đất khi nó nổ, nó quậy rồi nó đi với tốc độ rất là lẹ. Rồi nó đi rồi, rồi nó đi vào, khi nó đi ngang qua một tinh đó, hay thổ tinh, thì nó bị sức hút của thổ tinh, nó trở thành ra một cái dòng đai. Bởi vì nó đỡ cho, Mà những chúng sanh về cái cõi đó đó quý vị, như ở trên sao thổ đó, nó có những cái trận cuồng phong mà tốc độ nó lên 1.000 dặm một giờ lắm. Thành nó kêu là địa ngục, kêu là phong tai. Họ ở trong đó và họ chịu đau khổ như thường. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị trở thành một cái người mang cái thân là thức đại và tưởng đại, tức là còn tư tưởng và còn ý thức, như một cái người mà trong thân trung ấm. Thì hỏi bây giờ nè, ở trong này có những người mới chết như là con của cô Trúc Hằng nè, Và cổ là người ta kêu là thời gian thân trung ấm. Thân trung ấm này chiếc pháp nghe không? Nghe. Nếu mà đừng nói nó đòi đi ngục thôi. Còn nếu mẹ con nè, nếu mẹ tuyển cho bà về cõi trời nè, bà trong thời gian này bà đi quá sanh nè, bà thấy không quý vị? Thấy. Rồi bây giờ đó, bà chưa hết phiền não, bây giờ thầy đánh chuyện bà giận không? Bà có đau không? Thầy đem con cái út mà bà giận đánh bà đau không? Bà giận đau. Hiểu chưa quý vị? Cho nên chúng ta phải đi từng tự để mà thấy rằng địa ngục ở đâu. Như vậy mình tính ra cái diện tích này, nó không thể nằm trong cái địa cầu này được, nó nằm một cái hành tinh nào đó. À, nó hành tinh nào đó, hoặc thế giới nào đó. Nếu mà ở quả ngục thì cái hành tinh đó là mặt trời. Mà cái trái đó nó làm bằng cái gì? Tôi nói cho quý vị nghe, tại sao người ta kêu là quả tinh? Quả tinh đó là nó do là cái chất oxy hóa, người ta kêu là một quả địa cầu rỉ sét bằng chất sắt. Cho nên cái hành tinh này toàn bằng sắt không? Hiểu chưa quý vị? Thành ra coi như thiết gì? À, tức là cái trái địa cầu chúng ta là một trái địa cầu đất đá, có những trái địa cầu nó toàn là khí không à? Mà trái địa cầu chúng ta có những địa cầu nó toàn là những chất sắt tạo thành không? Hiểu chưa quý vị? Mà nó lại ở gần đâu? Thật ra trong ruột, những cái trái lạnh nhất trong ruột nó vẫn nóng. Ngay cả ở trên Bắc Cực chúng ta, ở Nam Cực lạnh, nhưng mà trong cái địa cầu này vẫn là sùng sùng sôi. Hiểu chưa quý vị? Thành hiểu đạo bữa nào thì sẽ giảng về cái đó cho quý vị nghe để xác nhận. Rồi như vậy, những người về đó tại sao? Bây giờ tôi hỏi này, cứ để đây. Tôi xác nhận cái địa ngục không nằm ở trong trái đất chúng ta. Địa ngục nằm ngoài trái đất chúng ta, mà nằm trong một thái dương hệ nào đó. À, mà nó sẽ một là nó nóng gần mặt trời, hai là nó lạnh nó xa mặt trời. Nó là xác định bằng cái con mắt khoa học. Cái thứ hai nữa, bây giờ tôi hỏi quý vị, à, bây giờ địa ngục cũng có xảy ra ở đây nữa. Ngày hôm qua cô Trúc Hằng cô đang ở địa ngục đó, cô làm cái lễ cúng tình thất thứ ba cho thằng con trai mới ba mấy tuổi chết, từ tự chết. Cô Trúc Hằng làm mâm cơm đứng đây cúng, thầy kể khai, thầy nói công ơn cha mẹ cho xong. Trong thời gian cô cúng cho xong thì thằng con cổ làm thầy khai, nó là sức đỏ đi đâu mất. Vừa cúng xong cổ chưa kịp ăn, cô nghe thầy khai đi, cô sợ thầy khai đi ra đây đi lang thang cái gì đó, đưa vô nhà Mỹ nó bắn chết, cũng chạy ra nữa. Thì như vậy chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng thấy cái cảnh đó, nhưng mà chúng ta chỉ thương cảm mà thôi. Nhưng mà cậu đang ở trong địa ngục, thằng con này vừa chết xong thì tới thằng con khác nó báo nữa hả? Mà quý vị thấy cô Trúc Hằng có phải ở trong địa ngục chiêu gián không hả? Nó có câu trả lời, nó bây giờ nó ghiền, nó lên cơn. Cổ là không có biết chữ, cổ là tiếng Việt cũng không rành, vô đây kinh tụng không được. Ngoài cái chuyện đi rửa bếp rửa cầu, đi làm ở ngoài cổ đi kiếm tiền đồng thùng cắt, thì bây giờ ngày nào mà con cổ nó còn quậy đó thì cổ còn ở trong địa ngục vô gián. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ đi tiến là một cái điểm đó nè. Rồi bây giờ quý vị có ở địa ngục hay không hả? Tại sao quý vị lại sợ cái địa ngục? Ở đâu quý vị không thấy? Tại sao quý sĩ vị sợ cái luật đạo lưng đòi đâu quý vị không thấy? Tại sao quý vị mơ mộng những cảnh cực lạc đâu quý vị không thấy? Bây giờ tôi chỉ thực tế thế nè, chúng ta đang ở cực lạc nè, chúng ta ở cái đất nước Hoa Kỳ. Bây giờ cực lạc ở cõi Di Đà tôi biết có, nhưng mà nó có mà nó ở xa quá tôi không biết. Bây giờ tôi chọn cái cực lạc gần đây nè. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, ok, bây giờ quý vị nghèo mà tôi có dư, tôi cho quý vị một căn nhà, cho quý vị căn nhà đủ sống. Bây giờ tôi cho quý vị ở trong một cái căn nhà như thế này nè, năm mười người một căn, phải không? Nhưng mà rồi quý vị thì ở những căn liều, vô những cái xe như chú Tư này, mà hay là chú chị chờ đi bố tôi trúng số, tôi cách cho một cái nhà 10 phòng ở. Quý vị nhận cái nào? Thực tế là những cái nhà nghèo của tôi đi, mà nó cũng đầy đủ phương tiện. Cho nên bây giờ tôi nói trở lại nè, có hai cái địa ngục, một cái là thế giới địa ngục, nó có thế giới rõ ràng. Mà ngày hôm qua đó, cô Trúc Hằng ở trong cảnh giới địa ngục. Hiểu chưa quý vị? À, cái thế giới địa ngục vậy là mình chưa có đến, tại vì mình chưa chết, mà mình vô rồi mình quên, và cái chuyện đó bỏ qua. Mà chúng ta đều có cảnh giới địa ngục. Hiểu chưa quý vị? À, bây giờ tôi thí dụ, ở trong này có hai người đàn bà, cùng là bạn học với nhau, cùng có sắc đẹp như nhau, cùng có tài sản như nhau, cùng già lấy chồng với nhau. Hồi đó hai cái ông chồng ấy đều là sĩ quan Đà Lạt hết. Và hai bà này sau khi chồng vào tù và đi qua về hết ô, và hai người này cũng đang sống hạnh phúc với chồng với con, thì hai người đó có vợ, chồng là sĩ quan Đà Lạt, làm phản là tỉnh trưởng. Hai người này có ông chồng đều là tỉnh trưởng giống nhau hết ở hai vùng. Và khi đi vào tù thì hai ông chồng này đều đi cải tạo và hai người đi trung thủy cho qua đây. Qua đây rồi thời gian sau hai bà đều đến đây quy y với thầy. Nhưng mà hai bà đến quy y là đều có một cái tâm niệm đau khổ là chồng phụ bà. Ông chồng này sau khi qua đây cực khổ, con cái lớn rồi bắt đầu về Việt Nam có bù nhí. Thì bây giờ ngồi ở trong đây nghe pháp, thì một người thoát khỏi địa ngục, một người vô địa ngục. Cái người nào mà thoát khỏi địa ngục, cái người đó nghe bài kinh này, người nào mà còn chấp nhất, người nào còn tham sân si, người nào còn tham ái, người nào còn thích nghe lời dụ dỗ ngọt ngào của ông xã, tên bốc của ông xã, người nào còn thích lời năn nỉ của ông xã, cũng giống như cái bà mà ở bên Úc Lao Ma mỗi lần cũng làm tổ năn nỉ, thì lần đó bà lại dạy dỗ, và mỗi lần dỗ chơi một mối tiền nữa thì bà đã ở trong địa ngục chưa dám, thì bà đã còn thích nghe. Tôi thì anh thề là anh không bao giờ nữa, nhưng mà rồi cái là đi gạt liền. Thì cái người đó, còn cái bà nào biết đây là lời khen tiếng chê con cha này là giả, không còn được biển cha này lừa nữa, tất cả đều là quyển quà ở đây không có gì nữa, thì cái bà đó ngay lúc đó là chấm dứt cái nghiệp địa ngục ngay. Còn cái bà nào mà không giác ngộ vẫn còn kẹt vào lời khen tiếng chê, còn kẹt vào cái lời năn nỉ của ông xã, thì cái bà đó còn ở trong địa ngục vô vàn. Hiểu chưa? Hai hoàn cảnh giống nhau. Thì bà nào bắt thấy đồ quyến, ôi bây giờ tôi nghe thầy Thông Lai nói rồi, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh đều do tâm tạo, có nghĩa là cái địa ngục cũng do mình, mà hạnh phúc cũng do mình. Tại vì mình quý cái cha này quá, mình sợ mất cha này, mình quý cha này gì, tại cha này phục vụ cho mình. Phục vụ cho mình là gì? Phục vụ cho cái tâm tham cho mình. Vì còn cha này còn lãnh tiền già, còn đưa cho mình đi chùa chơi, cha này còn sửa xe cho mình, cha này còn cắt cỏ cho mình. Như vậy quá là mình quý cha, là quý cái lòng tham của mình. Bây giờ mình hết tham rồi thì sống không tham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Ông có về Việt Nam thì kệ ông, đường ai nấy đi. Tôi hồi đó khi tôi chưa ra đời, tôi 25 tuổi mới đi ông, trước đó tôi không có ông, tại sao tôi không chết? Bao giờ tôi mất ông tôi chết. Và ngay lúc đó người đó sẽ đọc cái bài thơ của thiền sư, là thiền sư Huyền Giác. Cái thiền sư Huyền Giác này nói thế này: vì tiếng Hán chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt nghiệp a tỳ ngục, nhờ tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Cái bài này tôi tạm dịch. Sau khi cái bài này nghe tôi giảng đạo thì bà sẽ hiểu như thế này: chứng thực tướng thấy rõ cõi đời là vô tướng, không có tướng gì hết. Vô tướng đồng với dạng pháp giai không, dạng pháp giai không thì thiên đường và địa ngục cũng không. Người ngộ đến đây thì a tỳ địa ngục và thiên đường đều là hư vọng. Đây là lẽ thật, đây là lợi thật, nói cho mình và hy vọng cho chúng sanh. Không có ý chí dối gạt vĩnh lừa, được phép thề, dù thề đập tôi cũng sẽ thề, bảo đảm là sự thật. Hiểu chưa quý vị? Nghe kỹ nè. Ngài Huyền Giác, Ngài chứng đạo rồi, Ngài nói chứng thật tướng thấy rõ cõi đời là vô tướng. Đã vô tướng rồi, không có gì thật, cái nào duyên hợp. Có duyên thì hợp, hết duyên thì không. Như vậy quý vị thấy địa ngục còn sao? Bây giờ hai cô gái vừa ngồi để cùng đẹp với nhau, mà cô gái nào mà chưa có ngộ đạo, còn kẹt vào lời khen, thì cái anh thanh niên nào đó trời sao mà cô đẹp quá vậy này kia, cô khoái quá, đó là thái. Thái không có vậy mà khen của cô nghe nói giống như Hồng Đức nghe nói, ôi cái tên này bà xạo, tất cả đều là hư vọng, lời nói cũng bà xạo, cho nên Hồng Đức tỉnh bơ không xúc động mới đi tu được. Còn cái tên kia nó trời quý nương đẹp quá mà đi tu chi uổng, phải không? Mà bắt đầu cái người đã động tâm. Bây giờ trả sử của Hồng Đức này, cổ mà chưa ngộ đạo đó, bắt đầu các anh nào vô đây nè, cô Hồng Đức sao cô dễ thương mà cô đi tu chi uổng vậy, phải không? Cô bây giờ cô ra đây đi, tôi hứa là tôi sẽ nên làm để tôi phục vụ cho cô. Cô chỉ chịu ngồi đó, cô xài tiền thôi, nghe đã không? Giặt đồ cho cô, chở cho cô, mua xe cho cô. Nhưng mà cái cô nào rồi nghe rồi sao? Nghe rồi đó thì lúc đó, tại vì mình dính vào âm thanh sắc tướng, và có một người nó không dính vào âm thanh sắc tướng thì cái người đó tỉnh bơ. Nếu từ công đức, rồi công đức sau khi nghe xong là nó từ giả, một ngày nào xin thầy để mà xả giới ra đời thì sẽ phụ cho ra đời thời gian rồi để mang nặng đẻ đau được cái thằng nó phụ bà. Thì như vậy sao quý vị? Như vậy cái địa ngục vô đâu mà ra? Do mình còn chấp, cái gì còn chấp thì còn khổ. Người nào hết chấp thì hết địa ngục. Mà còn chấp là gì? Thấy cõi đời là thật, cái thằng thanh niên nó là thật, cái lời tán tỉnh nó là thật, thì người nó sẽ nhào vô địa ngục. Còn người nào thấy cái cõi đời này là quyển, chồng là quyển, tài sản là quyển, thì địa ngục cũng quyển, thiên đường cũng quyển. Hiểu chưa? trong này phải đi tới cái chỗ sợ ma. Tại sao có người sợ ma mà có người không sợ ma? Hả? Tại vì con ma. Ma là cái gì? Mình sợ cái gì? Hả? À, tại sao mình sợ ma? Bây giờ đem ra đứa nhỏ hồi nhỏ giờ không biết con ma. Đừng có bao giờ đầu độc đó là con ma. Quý vị đẻ đứa trong ngoài trong mặt, đừng bao giờ nói tới con ma, nó không bao giờ sợ ma hết. Nó sợ ma là do quý vị đầu độc. Hả? À? Tự nhiên quý vị đi xuống dưới đường xứ con ma. Mà cái tên mà nói giờ nó chưa thấy con ma là gì hết. Quý vị thấy rõ không? Con ma ra làm sao?
Ma trong phim.
Mà chính như trong đội chuyện cũng không thấy con ma nữa. Hả? Tôi làm phô qua bao nhiêu lần tôi có thấy con ma nào xuất ra đâu. À, cho nên cái sợ ma là do mình sợ cái tưởng của mình. Hả? Mình sợ cái ý thức hệ của mình. Cho nên rồi khi mình xuống địa ngục, tại sao? Tại sao mà ngài Đề Bà Đạt Đa ngày vui như là tại để tham thiền? Tôi nói quý vị nè, bây giờ một cái người ngộ đạo và cái người không ngộ đạo khác nhau thế nào nha. Ok. Bây giờ nha, bữa nào đó thầy trò chúng ta vào quậy về cộng bữa, tôi nói ví dụ nha, tôi rủ một người. Bây giờ tôi rủ Kiển nha. Với thầy đi về. Về dưới quậy mình. Tới cái lúc này bên đây rồi, bên đây thầy vững rồi. Bên đây đã vững vàng hết rồi. Bây giờ nó thôi, bây giờ bên này có thầy sinh phong đứng ở chỗ này rồi. Có những người kêu là nhập thế để hành đạo rồi. Bây giờ Kiển đi theo thầy. Kiển xin phép đi. Hai thầy trò về để mà ủng hộ cái đồng biểu tình và để mà lật đổ chính quyền bên đó. Nhưng mà không thành, nó bắt, nó nhốt vô đó. Phải không quý vị? Đầu tiên nó nhốt nó vô. Phải không? Là coi như mình đang ở quen, nó vô trong đó. Nó vô đó nó nhốt. Thì người nào thế nào? Lúc đó là thầy cũng bị nhốt, con cũng bị nhốt. Thì nó nói, ngồi thì bắt đầu. Sao?
Khổ quá.
Khổ mà khổ do đâu mà có. Bây giờ ngủ dưới đất khổ. Hả? Chỉ cổng cho ngủ đất. Phải không? Ngủ đất chưa phải là khổ. Nó khổ. Hả? Ngủ dưới đất chưa có phải là khổ Triển ơi. Rồi sao nữa? Rồi nó kêu vô nó chửi. Nó bắt khai lý lịch là vậy làm gì. Cũng chưa phải là khổ. Quá khai khai xấu có gì đâu. Phải không? Cho nên tại vì chúng ta còn chấp là thật, chúng ta mới khổ. Còn bây giờ nó mới ngày mai không khai đem pháp trường cát bắn. Ủa? Ông bắn thì ông giúp cho tôi chấp dứt được cái thân nặng nề này. Chứ có gì đâu. Thành ra đối với chúng ta, nếu mà chúng ta ở trong tù á, rồi nó không có chịu bắn nhưng mà nó nhốt, tại vì mình có quốc tịch Mỹ hơn nữa, thầy cũng là có đệ tử là bạn của Obama, nó đâu dám giết. Cho nên nó ê chơi giết cái thằng lai này, nó có đệ tử nó là Obama đó, mà nó là luật sư, nó cãi thì coi như là con dân biển chết luôn. Như vậy là sao? Như vậy thấy vô nó khổ chỗ nào? Thì nó khổ là thế này nè, chết rồi không còn gặp gì hết. Không còn gặp được con. Hỏi sao con buồn vậy? Con không còn nhìn được cái cảnh ngày mai nó bắt con, không nhìn được cái cảnh con nó lấy chồng. Con không còn nhìn được cái cảnh ấm đứa cháu ngoại đầu lòng, khổ quá. Thầy cười rồi hỏi Liễn, cháu ngoại có thật không? Vợ có thật không? Ngay cái thân của mình này cũng không thật, tại sao nghĩ chi diễn dông? Khi mà soi thấy cái thân này không thật, không có cái gì mà khổ nữa hết. Hả? Bây giờ nó bắt nhìn đói, thì bây giờ Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm, bây giờ thầy tội mình tu hạnh thử dạy bằng ngày con. Rồi nó đổi cỡ làm sao? Hả? Không có gì sợ hết đó. Khi mà quý vị bằng lòng với mọi hiện tại đó, thì quý vị thấy hạnh phúc lắm. Không có ai làm khổ được. Mà bây giờ lúc đó là bây giờ sao? Bây giờ trì chú nha con, thầy dạy con phu qua cho lúc này nha. À, để chi dạ? Một không chết trước thì thầy phu qua cho con. Mà thầy chết trước con phu qua cho thầy. Lúc này là truyền phu qua là ngon nhất. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Hạnh phúc thay. Nhưng mà lúc đó chuyện nó thôi, giờ con không muốn học phô qua. Mà cũng không học cách nào để đi ra về với vợ con. Hả? Như vậy cái khổ do đâu mà ra? Cái khổ là do đâu mà ra quý vị? Thành đã hiểu rõ rồi thì quý vị thấy rõ đeo cái bộ kinh đó. Đầu tiên Đức Phật hù dọa chúng ta là tại vì quý vị thấy rõ, là quý vị thấy chúng ta còn người nào còn chấp người đó sẽ còn khổ, người nào hết chấp người đó hết khổ. Người nào có cõi đời là sự thật, tài sản thật, danh tiếng thật, tất cả những cái gì là thật. Người nào mà không áp dụng được bài kính, cái gì có tướng là hư vọng, thì cái người đó sẽ khổ. Mà cái người nào mà hiểu được kinh Bát Nhã rồi, soi thấy cái thân này không thật, thì địa ngục cũng không thật, không có cái gì hết. Bây giờ mình chưa xuống địa ngục nè. Điểm, bây giờ hai thầy trò mình nghĩ đây là địa ngục chứ còn gì nữa. Hả? Mà lúc này có phải là mình nó theo ngày địa tạng không thì Điểm? con cái tụng niệm rằng hả, nếu mà một chúng sanh chưa rời khỏi địa ngục, chúng ta thành đánh giá tại tương lai tụng nguyện như vậy, thì bây giờ mình vào địa ngục này có gì đâu mà than, mình muốn gì được đó mà. À, có phải vậy em trẻ, đừng dạy ngay cũng được, nhưng mà con nhớ con bị ở con quá. Thấy chưa? Quý vị hiểu được, dùng cái trí huệ không có gì khổ mình hết. Thật sự quý vị nó không có gì khổ mình hết. Cái khổ mà lo nhất là khổ mình chết rồi chui vào bụng mẹ. Triển ơi, sau đó nó nói, tao tạm giam này một tháng trời không cho mày thấy mặt trời mặt trăng. Triển nó chết rồi trời ơi. Một tháng không thấy mặt trăng rồi nó ê trễ chuyện nhỏ. Hỏi sao vậy? Mình chui vô bụng mẹ 9 tháng có thấy mặt trời mặt trăng sao là khổ. Hả? Nó chết rồi thầy ơi. Nó để cho thầy cầu mình đi trong cái bô nè. Hôi chết thầy ơi, vì không có nước giật nữa. Ủa, chứ mình ở trong ruột già mẹ mình 9 tháng sao không thể chơi thúi đi. Hả? Nó trời nóng quá thầy ơi, bữa nay Sài Gòn nó nóng quá. Ủa, mẹ mình ăn bún bò Huế sao mình không lan nóng đi, lúc mình nằm trong bụng mẹ. Hả? Có gì khổ không? Không có gì khổ hết. Cái đó mình đã nếm qua rồi hết. Hiểu không? Thành ra khi chúng ta hiểu như vậy đó, không chắc nhất, không coi cái thân này chiếu kiến ngũ quẩn dây không thì qua hết tại khổ ác. Sắc tức thì không, ở ngoài nhà tù và ở trong tù không khác nhau. Bây giờ một cái ông thầy nhập thất, ông thầy nhập thất làm gì? Rốt cuộc rồi nó vô, nó không dám đánh mình, tại vì nó biết mình cũng có tình nỉ mà mình cũng có. Thế là cái bên này nó cũng dám đánh mà nó hù dọa đã đời rồi. Thì thầy nào mình bây giờ chỗ này là chỗ tu nhất. Giờ mình coi những thành công an nó giống như là thầy Tệ Minh mang dự phẩm nấu ăn đưa cho mình vô cho mắt chị nó hù thất cho mình vô mắt chị cũng cái danh từ thôi. Phải không? Phải không? Rồi cái đúng rồi, mấy giờ ăn? Nó nói là 12 giờ cho ăn. Thì mình nói nè, ban ngày biết 12 giờ đưa cho thầy thôi mình ăn. Rồi bữa nay nó đưa gì vậy? Chỉ có cơm không? Tôi nói bữa nay chúng ta tu theo cái khổ hạnh. Tu tới hạnh có ngày ca nhiếp. Cái bữa sau cái tòa đại sứ lời thăm cái nó đưa vô đồ mặn á, bữa nay chúng ta theo hạnh của ngài gì hả? Có hai cái ngài, cái ngài nào mà cái chuyên môn nhận thức ăn của nhà giàu hả? Ngài nào tu bồ đề vậy thôi, có gì hết đổi á. Thành ra quý vị thấy rõ không, dù cho nó đi tiểu trong đó đi cầu trong đó chúng ta phải thử hả? Hãy chúng ta cứ thử coi, chúng ta mới ở đây nè, cõi địa ngục ở đây, chúng ta cứ muốn đi địa ngục ở đâu à? Ai cũng muốn địa ngục hết mà đi vô địa ngục là không muốn ở hả? Ai cũng tụi con đều muốn đi địa ngục ở đâu hết á, mà vô địa ngục là cứ la làng. Hả? Hiểu chưa quý vị? Khi mà cái người mà đã hiểu đạo rồi đó thì ở đâu cũng vậy thôi, bụng lai dương nhất danh hả? Ủa, cái này rõ ràng lắm. Tiễn, Tiễn nói thầy còn mình vô tội, tôi nói, ê, không có vô tội nha. Tại sao vậy? Nếu mà thả thật tôi không chửi Cộng sản, tôi không lên án Hồ Chí Minh làm gì, con không theo thầy Hà hơi giúp sức làm gì nó bắt thầy. Hiểu được nhân quả rồi mà.
Người nói người
quan hơn. Ờ, đúng không? Tiễn thấy tao không? Cái địa ngục không có cái gì hết.
Con thấy người làm, con nghe người làm, tôi không có
một Tiễn nó đưa con vô tội xuất chủ từ đây. Mày, tao thấy mày đi ra chỗ nào cũng có mặt mày hết rồi. Quý vị thấy rõ. Mày, chỉ cậu nó bắt thầy đó, không phải là vô cám mà bắt. Đừng có nói là quan thế âm buồn ta, không có quan gì hết á. Mình đã chấp nhận mà. Nhập thế hành đạo là phải chịu vậy, phải không? Mày đã nói rõ ràng mà, mày không chịu về cực lạc mà ở đây thì đổi vô đây là bình thường thôi. Mình phải theo hạnh ngày đi, ngày địa tạm mà. Thành ra khi chúng ta hiểu rồi, một cảnh khổ là sao? Bây giờ một cái người không ăn ớt mà tự nhiên người ta dọn ăn ớt, quý vị nổi điên không? Nổi điên là do cái gì? Không thỏa mãn cái bản ngã của mình, không thỏa mãn cái vị giác của mình, mình không thấy năng lên chưa? Ủa, đâu có sao đâu, đâu có thể ở vô đây. Ủa như thầy tự quán mà nấu cái canh gì ông giận, ông làm ông kiếm cái bữa tụng ăn. Ủa đâu trong này đâu phải lấy cái gì cái miệng thầy tự quán mà nấu, phải không quý vị? À, thầy tự quán không thích ăn tương cự đà thì kể ông chứ. Ông không ăn cự đà thì ông ăn tương cự nữ đi. Quý vị thấy không, ăn tương cự đà nó hôi chút thôi, nhưng mà không đỏ mà ăn tương cự nữ đỏ đó. Quý vị thấy rõ cái điểm đó, tôi hỏi này Hồng Minh, con có kinh nghiệm đó. cho nên vào địa ngục hay không là do mình. Một cái món ăn nghịch ý mình á, mình thấy nó cười á, nó cứ tự nhiên bất như ý cái mình. Địa ngục là cái gì? Là cái địa điểm nào làm cho mình không vừa ý là chỗ đó là địa ngục. Thiên đường là cái gì? là chỗ đó làm cho mình vừa ý. Ha? Bây giờ trong này tôi nói thí dụ nha. Phải không? Thí dụ như một cái cặp trai gái nào vô đây. Phải không? Cặp trai vô đây. Đầu tiên cái thầy cử nó vô ngủ trong cái xe gần chánh điện này. Phải không? Nó nói tụi nó không được. Nó muốn vô đây ngủ. Nó còn muốn ngủ cái xe của thầy Tự Hỷ. Thì nó không. Cái chỗ này dành cho ông Thái. À, dành cho Thái với làm phim. Rồi sau cùng rồi đó. Thầy nói thôi bây giờ kêu ngủ với cái nhà nhỏ, nó con không thích ngủ, con giờ con xin con ngủ chánh điện, được không? Được, chánh điện này thầy thật cho ngủ chánh điện, cho nó cái túi ngủ nó ngủ. Nhưng mà ngủ vài bữa nó có một cô nào vô cũng thích ngủ chánh điện, rồi hai cháu bên á nói chuyện qua lại rồi bắt đầu sợ biết. Rồi sao? Hồi xưa tôi đưa nó dưới nó không chịu, nhưng mà nó giờ con tình nguyện, con xuống. Hồi nó nói sợ ma, bây giờ không sợ ma. Đầu tiên nó nói xuống cái liều với nó, giờ sợ ma quá thầy. Nhưng mà tự nhiên bữa đó đó, cái nó nói con muốn xíu ngủ thôi, sao mà gian gì, nó nói nó không sợ ma, nó nói dạ tự nhiên không sợ. Thì cái tối đó xuống đó tù ti tu tí chứ, nhưng mà thật ra cái con ma vũ hình nó không giết cái đời tu của nó, nhưng mà con ma hữu hình là có người này nó giết đi cái đời tu, phải không ông Minh Công? Hiểu chưa quý vị? Tôi đố cái tên nào sợ ma tính mấy mày hẹn hò là chui vô ngò mã không sợ đâu quý vị. Mũi cắn cũng không biết luôn, đúng không quý vị? Tôi đã làm rồi. Bởi vậy quý vị thấy rõ. Thì lúc đó cái bụi cái lùm dưới suối này lúc đó là thiên đường. Còn nằm ngay đây là địa ngục. Thôi thầy nói thôi bây giờ, đừng đừng con mũi cắn. Thôi bây giờ lên đây đi, con nằm đi, con tâm tình đi. Rồi thầy lên đây thì cho con Đức ngồi nghe, chỗ Minh Công ngồi nghe. Được không quý vị? Hả? Chỗ này trở thành đó là cái địa ngục của nó. Như vậy chỗ này chỗ sao? Hả? Khi là thỏa mãn cái thanh dục, khi là thiên đường. Hả? Như vậy lúc đạo luân hồi đó, cái đó mà có. Hả? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quý vị coi ra đâu mà có nè. Quý vị phân tích giùm tôi coi nè. Trời có gì đâu. Ông trời chỉ là tính nhà giàu, làm phước, được lên đó được nhiều vợ, được ở nhà lầu, được đi xe trời, được ngồi cái tòa nhà cao. Có gì đâu quý vị. Quý vị nhìn coi có khác cái gì đâu. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Một tên nhà giàu, nó cứ đi đến góp, nó ăn, nó chơi, giờ nó đi chơi. Và một tên nhà nghèo, thật ra không có khác gì. Nếu mà chúng ta không còn kẹt vào cái sự mà phải làm vừa ý mình, khi mà hết tham, cái người đã là thoát rồi, để ngủ. Cho nên ngày Đề Bà Đạt Đa nói, thì anh đang xuống như đi ngồi hỏi, sư huynh xuống đây khổ, người ta vui như tỳ kheo nhập định. Tại vì ở đây ta bằng lòng, ta có gì đâu, ta đâu có quan gì đâu, thấy không? Thành ra từ đây chúng ta thấy rằng địa ngục cũng là do tâm, mà thiên đường cũng do tâm. À, quý vị thấy rõ. À, từ đó chúng ta hiểu địa ngục có đó, nó có một thế giới nào đó chúng ta sinh về. À, thế giới đó trái đất, nếu mà địa ngục cái kia, trái đất cũng là bằng đất. À, cho nên quý vị thấy một ngày một đêm trăm lần chết trăm lần sống, cái người đó là làm sao rồi nó phải sống bằng thế giới, là coi như là tâm nó một cái loại, nó không phải như thứ tứ đại như chúng ta. Hiểu chưa quý vị? Chúng ta chỉ bụng cái là chết tiền, mà cái đó sống trong cái tâm. Khi cô Trúc Hằng nó cô ở địa ngục vô gián cho tới khi nào bà thằng con cổ hết quyền mà cổ mới thoát khỏi địa ngục vô gián, phải không quý vị? Thành cái địa ngục này sống hoài trăm lần bên đêm nghĩ lại là khổ. Còn vô trong cái giường cái địa tạng á, mẹ mình nằm ở trên giường mà mẹ mình thở cá, mà cả tháng trời ăn không được, ngủ không được, dưới thì bắn tả trên thở oxy, thì trong nhà đó có 100 đứa con cháu, thì một mình bà già nằm cũng cái giường đó, mà 100 đứa con trai cũng nằm trên cái giường đó để chia sẻ cái nỗi đau khổ, phải không quý vị? Thì đó quý vị hiểu kinh rồi, quý vị thấy địa ngục cũng đây à, thiên đường cũng ở đây à. Đối với thầy à, thiên đường cũng có đó mà địa ngục cũng có đó, nhưng mà áp dụng cái bài kinh Quan Nghiêm thì nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai, ưng quán pháp giới tánh, tất cả những cái gì xảy trong cái vũ trụ này đều do tâm tạo. À, cho nên quý vị thấy rõ rằng có một cái chỗ này còn mộng mê, còn tham lam thì thấy có sáu nẻo luân hồi. Khi tỉnh thức hết tham sân si, cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Người nào mà còn tham, người đó còn địa ngục. Còn người mà không, Đức Phật Thích Ca, ngài có đủ hết, tam cung lục diện. Bây giờ tôi hỏi quý vị này, quý vị nhìn kỹ coi, quý vị nhìn kỹ một cái ông giám đốc hãng coi, quý vị nhìn những người chủ nhà hàng coi, quý vị nhìn những người có nhà cho thuê coi, quý vị sẽ thấy khổ lắm. Nhưng kiểu nó có mấy căn nhà cho thuê này, nhiều khi vợ đó kêu kêu xì nước xì đồ đủ thứ chuyện, nó còn phải lo, vợ nó gọi cái là nó phải lo rồi. Rồi quý vị nhìn kỹ coi, là một người vô sản, tỳ kheo là gì? Không tài sản, không địa vị, không liên ái, không tiền nhà băng mới là tỳ kheo. Bây giờ quý vị thấy hỏi cái sự hạnh phúc giữa một ông thầy, bây giờ ông Tể Không này vô đây đi đóng người, đi mở cổng, đi mua cây mua kiển, đi tưới hoa, sai gì làm đó, và Obama ai hạnh phúc hơn ai? Hả? Ai ra đường sẽ bị bắt hơn ai? Thì kìa, giữa sư phụ và ông Tể Không ai hạnh phúc hơn ai? Ông này vì cổng nó bắn ổng mà bắn thầy, bắn thầy vì thầy càng ngồi lên cao, càng cao danh vọng, càng dài gian nan, hiểu chưa? Nhưng mà sư phụ làm cái gì? Tại vì sao? Tại sao sư phụ phải khổ như vậy? Sư phụ khổ để cho thầy để thông sướng, sư phụ khổ để cho mấy thầy này hưởng, sư phụ khổ để cho thầy để không đứng ở ngoài cửa và có một cô gái đi ra nói nãy giờ em trong này nghe phát anh thấy là sư phụ anh khen anh dữ lắm. Thầy con thầy không ổ dạ, tôi phải ông chửi tôi, tôi né ra đây nè, tôi sợ ông kêu tôi phát biểu, tôi tình nguyện ở đây nè, khen cái gì nói tôi nghe dữ. Là khen anh đã có 6 bà vợ nhưng mà em mới có 3 đời chồng, em muốn có 6 đời chồng. Không đều có cái nghiệp gì mà đàn bà cũng mê quý vị. Rồi lâu nay thân việc ông gắt ổng quay, ông gắt quay mà không xảy ra một cái chuyện bất khả tư nghị nào hết. Cho tới giờ ông kia thì tôi không ra quậy giữ cổng, tự nhiên cái ông dồn ra, ông thấy có một bà Mỹ, bà lái xe vậy đó, bà Mỹ bà lái xe vậy, lúc bà đi vô đó,
lái xe hơi,
lái xe hơi. Lấy xe hơi. Lâu rồi tôi nghe là Vinh Tiền xe hơi. Xe hơi có nghĩa là xe, còn xe hơi thở là chạy nữa, để thở là đứng đâu. Xe gì? Xe hơi. Xe hơi là xe này nè, hết hơi thở là chết á. Xe gì? Bà đi xe đi bộ. Xe gì? Xe Mỹ hay xe chết? Xe Mỹ. Cái ông Tề Không ông tưởng là một cái bà Phật tử, thấy ông tưởng bà tưởng người Mỹ. Chà, lúc này sư phụ mình nổi tiếng quá, không chừng là phóng viên của Obama cử để thăm vô bạn Obama, phải không? Chú luôn nghĩ phải không? Cái vô thăm là coi như là bạn Obama. Thành ra Tề Không hỏi, xin lỗi là bà, thì không có tiếng Mỹ, xin lỗi bà cần chi giúp gì thôi, nên mở cổng nè. Bà nói giờ tụi mất đái quá, tụi cần chi đái. Tôi chạy lên chạy xuống vô cái khu này mà không có nhà nào mà con rết ở kia, ở đây con rết ở kia không, cái này thì không lỡ hết phải cười rồi. Thì không nói vợ thì cái lái vô đây đậu, nhưng mà bà nói tôi không có xin giấy đâu, ông nói tôi cũng không có giấy đâu cho bà. Nghe đã chưa quý vị? Ông này có duyên với đàn bà dữ lắm chứ. Vì tôi nghe đã chưa hả? Bởi vậy nãy cô Hồng đã hỏi người nào nên mua giấy đi cầu thì nói ổng á. Tại vì có bà Mỹ bà chạy lui chạy tới, nhưng mà bà kiếm chỗ để bà đi đái mà không có chỗ, bà rất ở đây không có. Bà bên kia thì sợ cứu quả, bà thấy tề tề ông đứng đó thì không tưởng là bà này là khách hàng của Obama gì gửi vô thăm luật sư nha. Bà cần vô đi dưới chùa không khen ai hết vốn, no. Chị thì ông đậu xe đại vô đây đi bà. Nhưng mà nó không sao đâu, cứ cho tôi vô, tôi không xin giấy đâu, tôi cũng không có giấy đâu cho bà. Tôi nghĩ đã chưa quý vị? Ông này có những chuyện mà bất khả tư nghị luôn. Rồi lúc đó bà phải đi vệ sinh này, con làm sao con làm vậy? Bứt mắt. Thì để không nói sáu căn không dính mắt sắp trời mình dậy tóc mình mở rồi thôi. Ông này có duyên thiệt chứ. Cái cô tôi kêu ra khen là ổng khoái. Nói là thầy khen, sư phụ khen ông đó, cô đâu có nói nha. Sư phụ khen thầy gì đó mà khen
nha. Chỉ vô mũi hay đâu
hả? Chỉ vô mũi. Hỏi nữa ông muốn ra cho ổng hả? Thầy hỉ đừng hỏi tới. Đúng đúng là cái trường hạ này nó có nhiều chuyện, cứ như là không có chỗ nào có hết. Mà quý vị thấy là hạnh phúc ở đâu? Đây ở đâu nữa? Hả? Đây thiên đường là đây rồi. Đúng, có thế giới cực lạc với Đức Phật, nhưng mà chờ chết mới được. Tại sao chúng ta không hưởng cực lạc ở đây? À, có một cái địa ngục ở đây, có một lục đạo luân hồi. Nhưng mà chúng ta tại sao chúng ta lại sợ cái địa ngục, cái lục đạo luân hồi ở đâu? Mà chúng ta không sợ những cái tâm địa ác của chúng ta, tâm tham lam, cái đó là địa ngục đang nằm ở đây nè. Chúng ta không sợ địa ngục ngay trong tâm ta, mà ta lại sợ địa ngục ở đâu hoài tâm ta vậy quý vị hả? Phải không quý vị? Tôi không sợ cái địa ngục, mà cái gì có tướng thì giai thì hy vọng, mà tôi sợ cái địa ngục vô tướng này quý vị ơi. Tôi không sợ lục đạo luân hồi ở ngoài kia, mà tôi sợ lục đạo luân hồi là ở trong tâm tôi nè. Hiểu chưa quý vị? Chúc quý vị một đêm an lành, và đừng sợ con ma ở ngoài, mà hãy sợ con ma từ ở trong này mà nó đi ra.
Thưa thầy, cho con nói một câu.
Nói câu gì?
Dạ, cái địa ngục ạ. Địa ngục ở đây cũng là thiên đường.
Yeah.
Nhưng mà cũng sẽ là địa ngục nếu như mình biến nó thành là địa ngục. Thì cô Huệ Báu thật sự là cổ là chỉ muốn lên vãng sanh và lên thiên đường thôi. Dạ, thì hôm nay sau cái việc mà ngày hôm qua, tối ngày hôm qua con không có nói. Đây là con xin nói một câu thôi, đừng phải mất thời gian. Là khi mà con tắt đèn, con nói là ai mà nói nữa thì sẽ đọa địa ngục. Thì thật sự sau khi cô nói là cô nói đó, thật sự không ai dám nói gì hết trơn rồi. Thì tất nhiên là ai cũng có người mà nghe pháp rất là hiểu, mà là thực hiện đúng á.
Dạ. Thì cảm ơn cô.
Có chuyện nhân quả thì con mới vừa hôm khi mà con phát biểu con về, thì con đi xuống cái chỗ cái gì đó, hôm mấy nay con có ăn, con muốn diet thì thực. Thì là coi như là con xuống kia, con thấy có ly nước trà lên trà xong gì đó, nó nhiều quá đi, con bảo chỗ xong mà hoang phí vậy, cái con mới tiếp, con mới uống miếng xong con xây mà con chống mặt, con về con nằm, mà con nằm ở trong phòng quá thì là coi như là không ai thấy.
Thì cái nước đó nước gì?
Dạ thưa con không biết là nước sông hay nước trà con.
Thôi nước đáy vậy.
Dạ không phải là các thầy đâu. Con mới vô con đập cái bao trời ơi. Hay là mình mà, con đang nằm thì tự nhiên con thấy cô Hải Bảo con vô. Cái cô Hải Bảo vô mà thật con nhìn con. Cái con bảo trời ơi mình đang đau, mình đang lấy cái này. Cô có ghét mình rồi xong nên cô đang cô ấy. Bây giờ mình đau đầu quá mà con nói không được nữa. Cái con mới hội đấu với cái này nè. Cô rất là từ bi. Cô nói có sao bị vậy. Mà con bị chóng mặt nhức đầu vô con nhức đó. Cái xong được kết quả thì chết rồi, hay là mình vậy, hay là mình bị quá báo, mình đòi bút cổ hôm nay bây giờ tự nhiên mình bên trước mặt cổ vậy. Cái tự nhiên cô đi cô lấy dầu cô cho con sức.
Dạ, tốt dạ.
Xong rồi cô sức rồi cô cũng bắt gió cho con, thì trong lúc cô bắt gió cho con thì cháu Huệ Tâm á nó chạy vô nó bảo cô bị bệnh hả, cô bị bệnh á, cái nó xỉ mặt cô Huệ Bảo vậy chứ cô lại được là sư phụ là thương cô nhất đó. Cái cô Huệ Bảo vừa bắt gió cho con mà cô cười, mà cười rất là từ bi nhân hậu. Làm gì có, làm gì mà sư phụ mà thương xong được con. Cái xong được cái Huệ Tâm lại nói thêm câu đó, cô Huệ Đức cô Hồng Đức còn thương cô Huệ Bảo là nhất luôn đó. Cái xong được lúc đó con mắc cười, con bảo chứ cô còn ganh nè, con thấy thầy thương thì thôi đúng rồi đi, và sư phụ thương cô Huệ Bảo đi, mà cô Hồng Đức mà thương cô nữa, mà cô chăm sóc cho cô như vậy, con còn ganh tị đó. Thì cô Hồng Đức, cô Huệ Bảo nói chứ, ủa vậy hả? Ở trong này mà con thấy cái mặt của cô Huệ Bảo đó rất là hiền từ mà nhân hậu, và con biểu đó là cái lẽ lời pháp á. Lời pháp của thầy á thấm nhuần cũng như là đại đại bà con, con được hưởng phúc báu đó là vì cổ chăm sóc con. Xong rồi sau đó thì cô gì cô dạ sao mà có hệ tâm là một người con nghĩ là không bao giờ nói láo.
Yeah.
Có thể là như con hay là con nói cái gì là con rào rước
lắm, quyết tâm là không bao giờ nói láo.
Dạ nó nói láo được. Dạ cái dạ, dạ, con thấy là con được hưởng cái phúc báu.
Dạ, dạ.
Dạ.
Rồi cảm ơn con. Dạ. Thật ra đó quý vị nhớ cái kết cục của thầy. Chúng ta cứ sợ cái địa ngục ở đâu, nhưng mà cái địa ngục ở đâu đây. À, nếu chúng ta bất hiếu với mẹ, cái địa ngục sẽ vô giá. Nếu mà mẹ chúng ta muốn về nhìn lần cuối chúng ta không về, để rồi về chúng ta có đó là địa ngục vô giá. Cho nên đừng bao giờ sợ những cái địa ngục ở đâu, mà hãy cái địa ngục ở trong đây. Đừng có mơ những cái thiên đường ở đâu, mà thiên đường do cái tâm này đầy hết. Cho nên chúng ta vì chúng sanh mà chúng ta khổ thì cái đó là thiên đường mở cửa. Chúng ta vì ta mà chúng ta bóc lột chúng sanh thì đây địa ngục đang mở chờ. Vậy thôi. Thành ra đối với sư phụ nói những cái đó không phủ nhận có một cái địa ngục là cảnh giới, và không phủ nhận có cái địa ngục thế giới. Nhưng mà tôi không sợ địa ngục ở trần gian, mà tôi sợ cái địa ngục chính là tâm tham sân và ganh tị tật đố đang tạo địa ngục cho tôi. Hiểu chưa quý vị? Cảm ơn quý vị. Và tối nay chấm dứt cái bài pháp hôm nay mà cũng rất là dài, cũng đã tính nói cho cô Hồng Đức chú ngủ sớm, mà bây giờ cũng gần 10 giờ là thôi cho con ngủ sớm 10 giờ. Hồi hướng quyền đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.